Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của hồi ký Những ngày thơ ấu. Chương 5: Đêm Noel. Sang đầu tháng 9, mẹ tôi lại vào Thanh Hóa. Khi mẹ tôi đi, em Quế tôi và tôi cũng quyến tiếc, nhưng không nghĩ gì cả. Tại anh em tôi đều vui thích vì lời dặn dò của mẹ tôi. Chúng con cứ ở nhà với bà và cô để mợ đi buôn bán kiếm đồng nuôi chúng con và đến Tết về may mặc cho chúng con. Nâng niu cái hy vọng được quần áo đẹp và nhiều tiền ăn quà trong đầu óc, tôi vui vẻ đi học. Em Quế tôi dìu dít đem cỗ truyền theo chị em đi chơi, thấm thoát tới mùa đông. Nhắc đến mùa đông, tôi có cảm tưởng những mùa đông thuở xưa rét mướt, buồn tẻ hơn những mùa đông mới đây và hiện nay. Vì những ngày mưa phùn dài lạ lùng với những cảnh vắng vẻ, lạnh lẽo như không bao giờ hết. Phố tôi ở là phố Hàng Dũ, chỉ tấp nập những dạo tháng 4, tháng 5 tới tháng 7, tháng 8. Bắt đầu sang 1, Trạc và Giêng, 2 thì đường xá thư hẳn người đi lại. Vắng những tiếng cưa gỗ xè xè và đục đẽo lách cách, sự sinh hoạt như ngừng trệ hẳn. Tôi hãy còn những cảm giác tê lạnh khi ngồi nhớ lại cái nền mây sẫm lởm chởm như ruộng màu mới cày vỡ và thứ hơi mờ mờ như khói do các cây cỏ ủ nát trong lạnh lẽo phả ra. Món tiền mẹ tôi cho vừa tiêu hết và tôi mong ngóng mẹ tôi về. Càng mong ngày Tết, thời giờ qua càng chậm, tự hồ như không chịu chuyển gì cả. Nhưng khi sắp nghỉ lễ Noel, nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ hết năm mà mẹ tôi vẫn còn ở Thanh Hóa, thì tôi lại cầu sao từ 23 đến 25 tháng Chạp Tây, ngày giờ chậm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì tôi thấy tâm linh bảo trước gần nhất đến 29 hay 30 Tết, mẹ tôi cố chạy chợ cho được đồng gạo, đồng thịt cá cho nhà và tấm áo manh quần cho con cái. Nghĩa là cho cái Tết được đầy đủ, thì mẹ tôi có về mới về. Như thế tôi có mong gì được hưởng những vui sướng về đêm Noel như mấy năm xưa. Luôn hai ngày nghỉ học, tôi chỉ ở nhà, một lúc ăn cơm, còn thì lang thang hết phố này sang phố khác, thì đám đáo hay đám chẵn lẻ nào cũng xa vào. Nhìn những đồng trinh câu díu san sát trên vạch chỉ ở mặt đất, nhìn những đồng xu hào thành đống ở hai mặt chẵn lẻ, tôi càng nóng rực cả người lên. Gần những kẻ được bạc, tôi bứt rứt khó chịu quá. Trẻ con cũng như người lớn, sao họ tươi tỉnh thế kia? Sao họ vui vẻ thế kia? Mặt mày ai cũng đỏ bừng, mắt lấp lánh, tiếng cười hề hả sang sảng, tỏ rằng họ đã rất sung sướng đến cực điểm. Hơn 2 năm trước đây, những ngày hè oi ả chang chang, tôi đã chẳng tràn trề khoái lạc trong sự bê tha ấy sao? Mặc người quen thuộc chê bai khinh bỉ, nào bố nghiện để con lêu lổng, nào đánh đáo để kiếm gạo và thuốc phiện, nào mùa mà đã đến ngày lụn bại. Mặc, tôi đã thản nhiên sống lang thang với các trẻ và các cành đầu đường xó chợ kia. Chỉ nhờ những đồng tiền kiếm được trong những ngày dài dạc ấy, tôi đã làm sáng nổi hai con mắt mỏi mệt, ốm yếu của thầy tôi và làm nở trên cặp môi nhợt nhạt của thầy tôi những nụ cười. Những tia sáng của hai con mắt ấy, những nụ cười của cặp môi ấy, đến khi tôi lớn, nghĩ tới tôi thấy thấm thía. Cha tôi đã biết mình không thể còn sống được bao lâu với hai đứa con nhỏ dại kia. Thế nào cũng hư hỏng bởi sự thiếu sự chăm nom dạy dỗ. Và sống thế chỉ là kéo dài sự đau khổ với người vợ cũng chết dần trong cảnh miễn cưỡng của tình yêu thương. Đã đến đêm 24 tháng Chạp Tây rồi, em gái tôi vẫn nhởn nhơ chơi đùa. Nó hí hửng săn đón tụi bạn học cũ để hỏi tiền chúng ăn quà chịu của nó và mua thêm ít hoa quả như bưởi, khế, hột sắn để sáng mai ra cổng trường Bà Sờ ngay bên cạnh nhà bán tranh với tụi hàng quà. Cô tôi đi đánh chắn vắng. Bà tôi ở nhà nhưng không thèm gọi hỏi đến tôi. 10 giờ hơn, tôi lẳng lặng ra đi, vận áo trùng thâm, đầu trần, chân không. Trên đỉnh các chuông nhà thờ, những ngọn đèn mắc thành hình ngôi sao năm cánh đã bật sáng. Hơi sương bàng bạc trước ánh đèn điện sáng ngời bị dồn cao lên và tan ra xa. Sau đấy, một mảng trời trông như tấm màn nhung xanh phớt sắp sửa vén lên. Rồi những bóng điện móc song song từ đỉnh các chuông xuống tới thềm đá cũng bật sáng nốt, làm thành một cây ánh sáng chói lọi. Dân đi đạo ở các họ quanh tỉnh đã dồn cả lại trước nhà thờ. Tốp 5, tốp 7 ngồi kín cả cái sân đá xây cao bảy bực, rộng đến các trẻ con cũng phải chạy cuồng chân. Đằng trước nhà thờ, không biết bao nhiêu hàng quả bánh và ăn mày. Họ ngồi đầy ở trước nhà thờ và ở cả hai bên nhà thờ và hè bên kia đường. Mặc có bộ quần áo trúc bâu mỏng và chiếc áo trùng thâm đã toạc vai, tôi thấy khí lạnh thấm vào da thịt càng tê buốt và mỗi lần gió đông như ngọn roi quất nhanh qua mặt. Tôi tưởng như hai gò má bị một lưỡi dao sắc cứa dài. Đi lại mãi hơn 10 vòng chung quanh nhà thờ rồi và len lỏi bao nhiêu lượt vào các đám đông, hai ống chân tôi đã mỏi rời. Tiếng chuông bỗng nổi dậy, rồi cả bầu trời rung chuyển lên bởi những vang động dồn dập đổ hồi. Cửa nhà thờ đã mở rộng, một vòm chói lòa ánh sáng đèn nến và ánh người của thủy tinh, của pha lê và của vàng son tỏa ra. Tây Đầm đi vào trước, cả bầu đoàn, vú bế, vú dắt, chị hai, chị khâu, bé con cầm áo choàng và làn mây đựng đầy bánh kẹo hoa quả, díu dít theo sau. Tất cả ngây ngang đi ở lối giữa nhà thờ rộng thanh thang tới những hàng ghế trên cùng, lót nhung cả ở chỗ quỳ chân. Rồi đến những chức sắc, những quyền quý giàu có trong bốn họ khệnh khạng, bị vị, hớn hở. Khi nhà thờ nóng rực lên vì các lớp quần áo lấp lánh và mùi phấn sáp nước hoa ngào ngạt, khi các thứ đàn sáo nhịp với chiếc đàn to bằng cả một gian nhà và hàng trăm đồng nhi và con gái thơ kinh cùng cất tiếng lên để đón tiếp sự thanh bình, vinh hiển của những lớp người sang trọng vào trước, thì tụi bõ nhà thờ mới buông tay ngăn cản. Tức thì một làn sóng người rách dưới lách thách tràn vào, không phải bằng lối cửa chính mà chen chúc xô đẩy nhau ở các cửa bên mãi sau mới hé mở. Cảnh tượng huyền náo hỗn độn như của những dân bị lụt chen lấn nhau để lấy một chỗ đứng trước nhà tế bần. Vượt nhanh khỏi mấy bậc thềm đá, tôi cố gắng lách mình qua một chặng người để có thể nhìn thấy bàn thờ, nhưng không sao được. Đã đến thế, mỗi lần tôi rúc đầu lách mình vào các đám đông hôi hám ở ngoài cùng ấy, thì lại bị một người trong họ đẩy xuống, nếu không phải một cái cốc lỗ đầu. Dần dần tôi mất cả hứng thú xem cử lễ. Dần dần tôi thấy sự lạnh lẽo thâm thía hơn. Dần tôi cảm thấy một cách cay chua bên sự trơ trọi hèn hạ của tôi. Một đứa trẻ côi cút cùng khổ. Có bao nhiêu người sung sướng, say sưa chỉ chạm đến tôi, họ cũng không dám. Tiếng đàn sáo ca hát càng dướn lên, dồn dập tưng bừng. Nhưng tôi đã bước khỏi bậc cuối cùng của cái sàn đá cũng kín người. Những người nhà quê đến chậm. Tôi lủi thủi đi ngược lên phía trên, rồi ngoặt ra con đường trung tâm của thành phố, có khu vườn cây, vườn hoa và những chuồng chim. Mọi ngày tôi thường thơ thẩn ở đây và đi qua đây. Tôi không về nhà. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm như ở trong một biển khơi khói chập chờn mông mênh. Những vườn cây ở hai bên đường xanh thẫm lại, ẩm ướt nặng nề. Trời bắt đầu lạnh, mỗi lần gió vút qua mặt tôi thấy rõ có những bụi nước hắt vào da thịt. Cứ gì phải dầm lội trong mưa bão mới có những cảm xúc lạnh lẽo mãnh liệt. Như tôi trong đêm nay, chỉ đi trong vắng lặng và nhớ thương người mẹ hiền từ cũng đủ dạo dực và đau đớn đến tê dại. Gió càng mạnh, khí lạnh đêm khuya càng thấm. Những mảnh lá chạy xào xạc trên mặt đường, chạy cả vào lòng tôi, cùng với những âm thanh mơ hồ như của tiếng chim rủ rỉ ở đâu đây. Ánh điện dần phơn phớt xám, soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm lúc bấy giờ là hơi sương bàng bạc, hơi sương sữa một đêm trăng nặng mây. Trong lòng tôi, tiếng lá lao xao như không bao giờ tắt. Giá buốt quá. Trong lòng tôi sắc lá vụn mãi ra, nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu. Tôi đi, mê man với hình ảnh một đám ma tẻ lạnh, không kèn không trống. Chỉ ngày rằm tháng 8, giữa lúc trẻ con hàng phố hoan hỉ trước bàn cỗ trông trăng, em quế tôi và tôi lôi thôi trong bộ quần áo sổ gấu, lẹo đẽo theo sau một cỗ đòn cũ, mang cái áo quan thầy tôi có hơn chục người khiêng cũng ở cổng nhà thờ đi ra. Đám ma đi, đi rất thong thả, qua đầu phố nào cũng được mọi người chăm chú nhìn, vì trong người đưa đám chỉ thấy có hai đứa bé khóc. Em quế tôi và tôi xít xoát nhau, chỉ sướt mướt hờ. Cậu ơi, hư hư cậu ơi. Tiếng khóc ngộ nghĩnh nức nở thốt ra làm nhiều người quay mặt đi cười. Người chị gái thầy tôi luôn luôn phải lùi bước lại, ghé tai bảo chúng tôi. Đừng hờ là cậu, hờ là cha cơ. Nhưng chỉ được vài câu, Rồi vì quen miệng, anh em tôi lại: "Cậu ơi, hư hư, cậu ơi là cậu ơi." Bao nhiêu năm tháng, tiếng cậu đã bắt đầu cho bao nhiêu câu gọi, bỗng chốc sao thay đổi được. Khóc bằng cậu, lúc đó tôi thấy mới thật là khóc. Khóc bằng cậu, tôi còn thấy thêm như tôi được gần thêm con người thân yêu nhất của chúng tôi. Và chúng tôi phải cố níu giữ lấy với cái tên duy nhất kia. Cậu ơi là cậu ơi. Chương 6. Trong đêm đông. Mặt sau bìa lịch đã kín chữ rồi. Mỗi lần đau tủi căm hờn, tôi đều biên vào mặt bìa vài dòng thật nhỏ, viết bằng một chữ riêng chỉ mình tôi đọc hiểu thôi. Tóm tắt ngày tháng và những sự việc, những nỗi niềm, những ý nghĩ của tôi. Ngày 12 tháng 11 năm 1931, cô C chắt nước ở liễn cháo gà đã vữa vào cái bát con. Cô ấy gọi cho mình ăn. Ai thèm ăn, dù có đói là, cô ấy quý đầy tớ hơn mình mà. Ngày 14 tháng 11 năm 1931, phải nhớ cái tát và câu rủa xả này cho đến chết. Hồng ơi, bố mày có chết đi, nhưng còn có mẹ mày nó dạy mày. Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ theo trai, bỏ mày lêu lồng thì đã có chúng tao. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế, mãi không về. Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa. Mẹ xa con, mẹ có biết không? Ngày 20 tháng 11 năm 1931. Giá ai cho tôi một xu nhỉ? Chỉ một xu thôi, để tôi mua xôi hay bánh khúc. Rời rét thế này, đi học một mình, vừa đi vừa cắn, ngon giết bao. Không, không có ai cho tôi cả, vì người ta có phải là mẹ tôi đâu. Ngày 26 tháng 11 năm 1931. Nó khóc mà mình phải chửi có ức không? Ai trêu ghẹo cô ấy mà cô ấy nỡ lòng réo tên của mẹ mình lên mà chửi. Cái giống nhà tao không có ai thâm hiểm đâu, chỉ có mày thôi. Mày là cái giống con cái lờ mẹ mày, quyền chuyện đáng giá bạc trăm hay sao mà mày dằn ngửa con tao ra mà cướp lấy. Ngày 29 tháng 11 năm 1931. Thế mà cũng đọc kinh, cũng xưng tội, cũng hàng ngày chịu lễ. Chúa nào dạy có thức gì là dấm dúi cho cháu ngoại. Nó ăn đến bỏ thừa bỏ mứa cũng còn cố ép cho nó ăn. Thôi cũng chỉ tại đồng tiền. Giá mẹ tôi hàng tháng gửi về thì tôi chẳng đến nỗi đâu. Ngày 1 tháng 12 năm 1931. Cậu ơi, sống khôn chết thiêng cậu có biết cho con không? Mà con cầu xin cậu, lẽ nào cậu lại không nhận lời con? Cậu phù hộ cho con được lấy một hào thôi, con đói lắm cậu ạ. Trời lại mưa rét quá. Ngày 4 tháng 12 năm 1931. Con cháu nọ nó là gì mà không sai, một trinh vừa muối vừa tương cũng đến mình vác bát đi mua. Đi học về đói mờ cả mắt, sắp cất bát cơm và mà phải đặt xuống, nghĩ mà rơi nước mắt. Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế, mãi chẳng thấy mẹ về. Có một lần bà tôi lại van hết chỗ này đến chỗ khác, nói cầm cái áo the mới độc nhất còn lại để mặc đi lễ được một đồng bạc thì giả ngay thiền quà cho đứa con gái con cô tôi hết 6 hào, và còn mua thêm cho 2 gắp trà và 4 nữa. Lúc ấy cơm nước đã sẵn sàng, nhưng tôi vừa mới cất lời hỏi xin, chưa dám nói là xin gì thì bị hất ngay tay đi. Tôi vừa khóc vừa ghi vào bìa lịch. Ngày 13 tháng 12 năm 1931. Cậu ơi, cái đê nó là con cậu đấy. Nó xước ra một chút thì bà cũng đủ đứt ruột ra. Người chị gái thầy tôi là cô C. Hồi thầy tôi còn sống, không bao giờ cô C dám bén mảng đến nhà tôi. Cô bị thầy tôi cấm cửa. Duyên cô ta giàu có. Cô có cả một cửa hàng đóng đồ gỗ. Trong nhà lúc nào cũng có hàng mười thợ, tủ sập, bàn ghế, khung ảnh. Cửa hàng cô đủ các kiểu lạ của bên Tây, bên Tàu, Nhật Bản. Lần nào đi bày hội chợ cũng được bằng khen. Nhà cô không còn một chỗ nào hở. Những đồ sứ, tranh ảnh và hoa lá. Và người cô lúc nào cũng đầy vàng. Hột vàng đã quấn đầy cổ, lại còn kéo trễ xuống bao vòng trước ngực. Đôi hoa tai to như cái khóa. Ngón tay trông một cách đáng sợ vì những chiếc nhẫn nạm các kiểu mặt ngọc thạch xanh đỏ. Cô C không có con. Cô sợ lúc chết thì tôi ăn thừa tự, bèn đột bụng to lên rồi giả vờ ôm nghén. Năm ấy cô hơn 40 tuổi và đã kêu chửa không biết lần thứ bao nhiêu. Chờ đủ ngày tháng, cô C bắt đứa con riêng chồng mới đẻ về, nhận là con mình. Thằng bé này xa mẹ nó, khóc quá xinh xài, người dóc đi như con nhái bén. Lớn lên nó vẫn gầy còm và trông rất buồn cười vì hai con mắt đầy lòng trắng, mở thao láo dưới mí mắt mọng những gân xanh. Tôi và em quế tôi gọi nó là thằng chẫu con. Hôm cô C bênh đứa con ấy, vác củi tạ phang tôi lết chân đi không được nữa. Tôi ghi sau đây. Ngày 13 tháng 12 năm 1931. Đây có thèm tranh gia tài với thằng chẫu con đâu mà định đánh chết đây. Tôi còn biên nhiều lắm, và mảnh sau bìa cũng đã hết chỗ rồi. Tôi nghe kể lại mấy đoạn trên kia, các bạn cũng đủ thấy mau chóng và rõ rệt quãng đời thơ ấu của tôi ra sao. Khi thầy tôi mất, mẹ tôi bỏ anh em tôi đi tha hương cầu thực và rút bớt những màu nhật ký ngộ nghĩnh kia đi. Tôi còn sớm được dẫn các bạn cùng tôi đi vào những cảnh thấm thía về những giấc mơ mong manh của những đêm kỳ thú của tôi. Nhà tôi không ở phố Hàng Xũ nữa, dọn ra phố Bến Gỗ ở chung với nhà cô C. Cô C cũng bán nhà, không dọn hàng gì nữa, chỉ ngồi ăn và chắn cạ. Vì ở nhờ nên chúng tôi, bà nội tôi, cô G, em gái thầy tôi, đứa con gái cô G và anh em tôi bị nhét xuống bếp. Một gian nhà rộng chừng hơn 2 mảnh chiếu lại còn phải chứa một khoảng làm bếp chung cho 3 gia đình, gần 20 người. Cạnh nhà là một cái lối, vừa là đường đi lên nhà trên, vừa là chỗ rửa bát và rãnh thoát nước. Diện tích còn lại vừa đủ kê một cái giường con, một cái bàn, một cái hòm sát với nhau không hở một phân. Và dưới gầm giường không bao giờ được ai chui vào quét cả vì chồng chất các thứ củi đóm và rổ giá. Mặt bàn đầy những ấm chén, cơi trầu và các đồ dùng của bà tôi. Trên chiếc hòm chật ních quần áo của cô tôi xếp thêm 2-3 chiếc thúng đựng các thứ rẻ rách. Các thứ rẻ rách ấy là quần áo của anh em tôi và sách vở. Không thể nằm và cũng không được nằm chen vào cái giường đã thừa người kia, nó chỉ trực đổ sụp lên những nồi niêu bát đĩa ở bên dưới. Tôi phải nằm ở cánh phản gỗ, nhỉnh hơn chiếc ghế dài kê sát với giường ngay rìa lối đi lại. Chính trên cánh phản này, tôi đã thao thức trong bao nhiêu đêm vắng lặng mà ngoài trời mưa phùn và sương đặc dệt thành tấm màn trùm lên cảnh vật. Và tiếng gió vu vu, một giờ một thổi sâu vào lòng người. Chiếc chăn tôi đắp là cái nệm trước kia thầy tôi vẫn dùng để lót chỗ nằm hút thuốc phiện. Nó vừa ngắn, hẹp, lại vừa mỏng. Tôi đã đem phơi nhiều lần nhưng nó vẫn thoang thoảng cái mùi khen khét của dầu lạc, khói thuốc lào và hơi người chung trạng. Không thể đắp chùm lên mặt, tôi phải lồng nó vào chiếc chăn đơn bằng vải nâu của cô G tôi thải cho. Tôi còn phải đắp thêm một chiếc chiếu và nằm co rúm người lại, đầu gối chạm cằm, áp lấy ngực, cuộn đè cái mép chăn không cho thò một mẩu nào ra ngoài để giữ lấy hơi ấm. Từ chập tối đến nửa đêm, tôi còn chợp mắt ngủ được. Nhưng lúc gà gáy đổ hồi cho tới sáng, tôi không còn thể sao nằm yên được với cái rét. Tôi nằm nghiêng trán, lại nằm sấp. Khi ngực đau nhói lên vì nằm sấp, tôi lại nằm ngửa, co đầu lên gối ôm chặt lấy. Lúc đó tôi cảm thấy khắp người tôi, từ ngoài da vào trong ruột, từ ngón chân đến vành tai đều buốt rứt. Có bận tôi phải nằm duỗi dài, bắp đùi căng thẳng, cánh tay khoanh lại trước ngực, cố thiếp đi trong cái mệt nhọc vì vận dụng đến hết cả gân sức và não. Nhưng chỉ được vài phút, khi khí lạnh luồn qua chăn và như có cục nước đá xoa lên bụng tôi, thì tôi lại phải cựa quậy, lại phải trở mình. Bên ngoài, gió vẫn thỉnh thoảng rít lên, đồng thời một loạt tiếng rào rào ướt át nổi dậy rồi biến mất trong hoang vắng. Những âm thanh lạnh lẽo ấy càng gợi ra trong trí tưởng tượng của tôi những luồng cây cối xanh mềm là xô cuốn nhau để thoát khỏi mặt cỏ lùng bùng và những khóm cải hoa thìa là tơi bời vì đã vùng vẫy để cũng như cố vượt ra khỏi khoảng vườn chật hẹp, gai góc và ớ bùn cống rãnh kia. Chẳng chọc suốt mấy giờ, tôi rời rã hết cả cơ thể và tâm trí. Sau cùng, tôi thật thiếp đi. Cái vắng lạnh của đêm khuya đã đưa tâm hồn tôi đến những cảnh mộng xa xôi. Biết bao nhiêu là cảm giác, bao nhiêu ý tưởng đằm thắm và say sưa đã rung động và mơn man cõi lòng tôi. Tâm tư tôi không còn lờn vờn những sự phẫn uất, ghen hờn đến những cái gì là tốt đẹp của một trẻ nhỏ đều được hoàn toàn nảy nở trong những giấc mơ tươi sáng và quen quen ấy. Tôi gọi là những giấc mơ quen quen, vì những cảnh vật mộng tưởng kia không xa lạ, cầu kỳ một chút nào. Chỉ là những cảnh vật đã diễn ra lúc ban ngày, một hôm gần đây, hay một tuần lễ đã qua bao lâu rồi, hay một năm đã xa. Dạo tôi lên 7, lên 8 tuổi. Một đêm kia, tôi thấy em quế tôi và tôi vịn vai nhau leo từng bậc thang để lên một cái gác xếp nhỏ hẹp của ngôi nhà ít cửa sổ, không có trần và lan can bằng gỗ ở phố hàng cau kia mà thầy tôi đã bán đi để lấy tiền ăn hút. Em gái tôi bê một rổ con đựng bỏng cốm, khoai lang, lạc rang và bánh khảo. Tôi bê một rổ to đầy những vỏ hến, hộp thuốc phiện, ống sữa bò hạng nhỏ, dao, thớt con và những đôi đũa bằng những que tăm. Thưa các bạn, đó là hai đứa trẻ sắp sống một đời phiêu lưu giữa rừng sâu núi thẳm, theo sự tưởng tượng ngây ngô của chúng. Rừng đây là mấy cây chậu cảnh của thầy tôi, bày ở cái sân gác rộng hơn manh chiếu, chỗ độc nhất lấy không khí và ánh sáng xuống cho khu ở dưới nhà. Cái cù lao nhiều thú dữ chưa từng có chân người đặt tới, là cái xó gác chật hẹp chất những bồ bịch và chăn chiếu cũ. Còn cái hang trong lòng, một dãy núi cao gần chấm mây xanh và bao quát hàng mấy trăm cây số, là chỗ trống ở giữa một cái giường và bức tường. Đồ ăn thức đựng của em quế tôi xếp có thứ tự vào những rổ con treo trên hai cái chân niễng giả làm cành cây. Vì không cất cẩn thận như thế, nhỡ ra lúc vắng nhà, đi săn bắn, đánh cá hay tìm các kho vàng ngọc châu báu, hùm beo đến phá phách hủy hoại đi, thì hai nhà phiêu lưu kia biết lấy gì ăn uống để có sức vật lộn với những mưa bão gió tuyết và cầm thú hung ác. Chúng tôi ăn rất rẻ sẻn, hàng tháng, vài phút là một tháng, mới làm thịt một con lợn. Lợn là củ khoai lang cầm bốn cái tăm, chỗ múp là thủ, những khoanh to sau là bụng và đùi. Cố nhiên bốn cái chân giò phải vứt đi, còn gà vịt chim cá là những hột lạc và bỏng cốm. Chúng tôi đun nấu trong những ống bơ sữa bò, mỗi ngày vài con. Thức ăn xúc ra những vỏ hến, chấm với bánh khảo bóc vụn, ra làm muối, làm đường. Tôi lớn, phải chống chọi nhiều với các ác thú, phải săn bắn, lặn lội gian nguy vất vả thì được ăn nhiều hơn. Nhưng ở giữa chốn rừng núi hoang vu kia, là đàn ông, tôi phải biết hy sinh cho người bạn gái trôi giạt với mình. Như thế, mỗi khi em tôi ngoan ngoãn, xẻ thêm cho tôi ít xôi hay đỗ lạc, tôi lại vuốt ve nó, ngọt ngào nói rằng: "Em ăn đi, anh no rồi. Anh khỏe ăn ít cũng được, còn em yếu đuối, em phải ăn nhiều thì mới có sức cùng anh đánh nhau với thú dữ chứ." Những ngày mưa gió, ngoài trời từng thác nước mưa đổ xuống, gió reo vang, thỉnh thoảng một làn chớp vụt xé tầng mây đen sẫm, chúng tôi càng suýt xoa. "Cứ mưa đi, mưa to nữa đi." Tôi chạy xuống dưới nhà, xúc một ít than hồng ở bếp, đưa làm cơm bán cho khách hàng, lấy chấu dấm vào chiếc hộp bánh quy, đưa lên gác sưởi. Anh em tôi cũng hơ tay trên lửa đỏ, suýt xoa như rét buốt lắm. Em quế tôi nũng nịu nói với tôi những câu hết sức ngộ nghĩnh, sau cùng nó ngả đầu vào vai tôi, giả vờ ngủ. Thức ăn đã hết, bữa thuốc của thầy tôi cũng vừa xong. Chúng tôi phải thu xếp đồ chơi lại xuống nhà dưới để thầy tôi ngủ. Thế là tạm ngừng một mẩu đời phiêu lưu của hai nhà mạo hiểm tí hon. Giấc mơ nhẹ nhàng và man mác như khói thổi cơm chiều lặng xuống, quyền ánh sáng thu vàng tiêu tan, để lại trong lòng tôi tới mãi lúc sáng rõ, có khi đến ngày hôm sau, những êm ái vô cùng. Sống trở lại những quãng đời ngây thơ mà mọi người, mọi vật đối với tôi đều là những nguồn cảm rất phong phú, tôi càng bâng khuâng nhớ tiếc. Và một đêm, bị bà tôi mắng nhiếc tàn tệ, tôi uất ức thầm thì khóc tới 1-2 giờ. Rồi nhọc quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ. Thoát khỏi những sự đau tủi dày vò, tâm hồn tôi lại trở nên thư thái, đi vào một cảnh mộng rất tươi sáng. Đó là một buổi tối, tôi đi học thêm ở nhà một bạn học. Trên con đường vắng về nhà, dưới ánh trăng bàng bạc, bỗng hiện ra một bóng người mảnh rẻ, nhẹ bước trên bóng những cành lá xoan tây mờ mờ sao động suốt dải đường nhựa lấp loáng. Tôi vội chạy theo nhưng không kêu gọi, bóng người liền quay lại. Tôi thoáng thấy hai con mắt long lanh trên gương mặt trắng mát chiếu lên nhìn tôi. Trước chiều gió, những sợi tóc bay xõa ra như tơ, phấp phới dưới vành trăng ngọc. Tôi vội nắm lấy hai cánh tay ẻo lả của người con gái nhỏ tuổi ấy, giơ ra đón tôi như trao cho tôi muốn đưa đi chạy nhảy, múa hát hay nô đùa thế nào thì muốn. Bao nhiêu phút giờ không rõ, tôi và cô bé có một làn da thịt ấm áp và những tiếng nói âu yếm thơm tho kia tựa đầu vào vai nhau, im lặng trong con mắt nhìn thẫn thờ như xót thương, như san sẻ, chia đắp cho nhau. Không biết trong lòng cô bé đó có những cảm tưởng gì đương nảy nở. Riêng tôi thấy hồi hộp, ngực lạnh hẳn đi. Tôi chẳng còn nghĩ đến cảnh đời đày đọa của tôi nữa. Lắm phen tôi muốn khẽ cất một tiếng nói bên tai cô, nhưng vừa trông qua vẻ mặt dịu hiền với đôi mắt lặng lẽ và những sợi tóc nhẹ nhàng phấp phới kia, tôi lại run sợ ngồi im. Dần dần tôi thiêu thiêu ngủ trong đôi mắt và hơi thở của cô bé mảnh rẻ. Trên bờ hè, ở chỗ chúng tôi ngồi, những vụn lá xoan vàng luôn luôn bay lên, tản mạn ra các nơi, đồng thời lại có những vụn lá khác như bụi của vành trăng trong biếc. Loáng loáng rơi xuống, rắc cả lên mái tóc chúng tôi và bay cả vào lòng chúng tôi. Tên cô bé mảnh rẻ dịu dàng đã sống với tôi những giây phút êm đềm trong giấc mơ ấy là một cô học trò bằng trạc tuổi tôi. Hàng ngày, Thu cùng với tôi đi về một đường. Trường học Thu cách trường học tôi chưa đầy 100 thước. Cách nhau có một bờ hè, một đầu đường và một hàng cây. Muốn tránh sự lôi thôi xảy ra cho bọn học trò nhỏ, bao giờ gây lỗi cũng là bọn con trai. Bà đốc trường Thu bao giờ cũng để học trò mình về sau. Nhưng tôi cứ lùi lại để gặp Thu hoặc đứng dưới mái hiên ở đầu đường chờ Thu đi qua. Mới 13 tuổi, đối với người con gái bé nhỏ ấy, tôi không hề có ý nghĩ gì vần đục cả. Tôi chờ đợi Thu, ngóng trông Thu như thế chỉ vì nhớ tiếc một buổi sáng. Buổi sáng hôm ấy, dưới những bụi mưa phấp phới, tôi quàng tay qua vai một người mà tôi yên chí là thằng bạn tôi. Tôi đờ mặt ra xem các trò vui như nhảy bị, bịt mắt bắt dê, đi xe đạp buông tay cúi lấy các đồ thừa của một ngày hội đình chiến. Một lúc lâu sau, cái cảm giác trơn và lạnh của một làn tóc gợi lên trên da tay tôi làm tôi giật mình. Tôi liền cúi nhìn mặt người mà tôi khoác vai. Trời, không phải là thằng mắt lác đen như củ súng cùng tôi đá bóng cả ngày, người cũng bẩn như trâu đầm ấy, mà là một người con gái thấp hơn tôi một chút, tóc màu gụ nổi những đợt sóng mượt trên cái lưng thon, mắt nâu trong sáng, hai vành mi mềm mại đen nhánh, môi tươi thắm. Rồi bóng dáng người em gái nhỏ tuổi cứ theo dõi mãi tâm trí tôi. Tôi không lúc nào quên được bàn tay gầy nhỏ của cô nhẹ nhấc tay tôi lên và hai mắt nâu trong đưa nhìn tôi rất nhanh. Ngạc nhiên, bàng hoàng, luống cuống. Luôn mấy tháng, những lúc cơ cực, đau đớn, hễ tôi cất tiếng khóc là tôi nghĩ ngay đến Thu. Cô học trò bé nhỏ, xinh tươi, dịu hiền quá, mà tôi mơ ước được quen, được cùng đèn, được ngồi cùng bàn viết. Nhất là được kể tất cả mọi chuyện của tôi cho cô nghe, và chỉ cần được đôi mắt lặng lẽ của cô nhìn tôi và nghe tôi nói thôi. Và trong khi tôi khóc, trước cặp mắt tôi càng mờ lệ, thì những tà áo nhiễu tây nâu, làn sóng tóc màu hạt dẻ óng chuốt, nhất là đôi mắt và ánh trăng cùng bóng cây và vụn lá vàng bay, càng lung linh phấp phới.